Chuyện từ cố đô, thanh âm từ cuộc sống.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyện từ cố đô của báo Ninh Bình điện tử, phát đều đặn vào 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ website baoninhbinh.org.vn, các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tôi là Tuấn Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong không gian văn học Chuyện từ cố đô. Chuyện từ cố đô sẽ mang đến những câu chuyện chọn lọc về nhiều nội dung, khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như tình yêu, gia đình, xã hội, con người, cùng thông điệp nhân văn về cuộc sống qua giọng đọc ấm áp và truyền cảm. Câu chuyện tuần này có nhan đề Hoa hồng trở lại của nhà văn Ninh Đức Hậu qua giọng đọc Hồng Hạnh.
Mấy ngày cuối năm nay, trời không mưa, không rét, có hôm còn lê hoe nắng, nên chợ hoa Tết thành phố đông đúc, nhộn nhịp hơn mọi năm. Chiều nào tan trường, tôi cũng tranh thủ tạt vào chợ hoa thăm thú, ngắm nghía. Hương hoa, hương lá quyến rũ tôi. Năm nay tôi dự định sẽ mua hoa trời Tết nhiều hơn vì Mai Hương, con gái tôi, đang học đại học ở Đức, được về nghỉ đúng dịp Tết Nguyên đán. Trong các loài hoa, tôi thích nhất hoa hồng. Thành thử tôi hay la cà ở những gian hàng bán hoa hồng. Hoa hồng thì có đủ loại, đủ sắc màu, lại có hương mơn man, mướt mát, một vị thơm tinh khiết. Chả thế mà hoa hồng được mệnh danh là biểu tượng của tình yêu. Chiều nay tôi đang ngắm những bông hồng vừa lên hương khoe sắc. Bất chợt một tiếng gọi. Thương, có phải Thương không? Tôi giật mình. Lâu lắm rồi, dễ chừng phải hơn 20 năm. Chẳng có ai gọi mình bằng tên không như vậy. Học sinh gọi tôi là cô Thương. Đồng nghiệp ít tuổi hơn gọi chị Thương. Ở nơi dân cư, mọi người đã bắt đầu gọi tôi là bà Thương. Gọi bà là đúng, nếp nhăn ngày một đan dần trên mặt. Vết chân chim trên khóe mắt biểu hiện rõ nét, lốm đốm đổi mồi, không còn cơ hội che giấu nữa. Và lại Mai Hương cũng 20 tuổi, chẳng mấy nữa mà tôi lên chức bà ngoại. Tôi quay lại, một người đàn ông đang nhìn tôi nửa như bỡ ngỡ, nửa như hân hoan. Trong đầu tôi, người đàn ông kia có gì là lạ mà lại quen quen. Phải mất một lúc khá lâu, tôi mới nhận ra, Hoàng. Hơn 20 năm qua tôi không còn nghĩ đến Hoàng. Tất cả những gì dính đến Hoàng tôi đều đã cho vào lửa. Lửa đốt thành tro bụi hình ảnh kẻ phản bội, kẻ đã làm bẽ bàng, đau khổ, thấm đẫm nước mắt tuổi thanh xuân đẹp nhất của tôi. Năm ấy tôi một con bé nhà quê ở miền núi xa xôi xuống thành phố học sư phạm. Hoàng, anh thợ ảnh có khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, miệng cười tươi, đôi mắt sáng trong, nhìn ai cũng hấp hồn. Hiệu ảnh của Hoàng mở gần trường sư phạm. Trong khuôn viên có một mảnh vườn nhỏ trồng hoa hồng. Như những người con gái trẻ trung khác, tôi cũng rất thích chụp ảnh, nhất là chụp ảnh đứng bên những cây hồng đang nở bông. Tôi chẳng nhớ mình lọt vào cặp mắt của Hoàng lúc nào. Một lần, Hoàng chụp chân dung tôi ngả đầu bên một bông hồng và anh nắn nót viết đằng sau tấm ảnh. Ơi này yêu dấu của tôi, mắt trong như thế, trời vừa soi gương. Tôi run run nhận tấm ảnh, còn anh mạnh bạo nắm lấy tay tôi. Chỉ vài ngày sau, Hoàng đã thì thào. Thương ơi, tốt nghiệp xong làm vợ anh nha. 18 tuổi, trái tim tôi xao xuyến và tôi đón nhận nụ hôn nồng nàn của Hoàng lúc nào không hay. Hoàng còn biết làm thơ tình và đặc biệt anh có tài đàn hát. Những lúc thư thái, rảnh rỗi, ở bên tôi, Hoàng ôm guitar, vừa đàn vừa hát, hết Triệu Bông Hồng, đến câu chuyện tình yêu, rồi tình ca. Tiếng đàn thánh thót, giọng hát du dương, cứ bập bồng dìu tôi vào với cõi mênh mang. Chi đoàn nhà trường kết nghĩa với chi đoàn địa phương thường xuyên có những buổi gặp gỡ. Một lần, hai chi đoàn tổ chức đi dã ngoại ở động người xưa, rừng Cúc Phương. Hoàng nổi bật lên như một ngôi sao chói lọi. Anh vừa chụp ảnh cho mọi người, vừa đàn, vừa hát, lại còn kiêm luôn cả hướng dẫn viên du lịch. Giọng nói của anh ấm áp, truyền cảm. Không riêng gì tôi, hầu như tất cả bọn con gái đều như nuốt lấy từng lời của anh. Chênh vênh ở giữa vách cao, hú tình ra diết tan vào mênh mông, nhóm lên một ngọn lửa hồng. Ngày đêm che chắn bập bùng gió reo, đêm trăng hò hẹn mà thành lứa đôi, ngàn năm vọng lại, à ơi, mẹ dù còn trẻ võng nôi dây rừng. Rồi anh nhìn tôi, đôi mắt của người đang yêu đắm đuối, mê man. Đêm ấy tôi không sao ngủ nổi, chằn trọc mãi, cho đến gần sáng tôi thấy tôi và anh đang bay, mặt đất xa dần, bầu trời sát sạt, những đám mây ngũ sắc bay lượn xung quanh. Gió dịu dạt bồng chúng tôi đến một lâu đài nguy nga tráng lệ, lâu đài hạnh phúc tạo hóa dành riêng cho hai người. Hoàng mời tôi vào quán cà phê gần chợ hoa, bấy nhiêu năm ngỡ quên, ngờ đâu ngọn lửa giận dữ lại bùng cháy, những tro tàn thuở nào lại thành hình hài múa may trước mắt. Tuy nhiên tôi cố ghìm mình, dẫu sao cũng đã mấy chục năm rồi, mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng. Tôi nhìn Hoàng, đâu rồi chàng thợ ảnh đa tài, to cao, đẹp trai ngày nào? Trước mắt tôi một người đàn ông mái đầu phơ phơ bạc, đôi mắt nhăn nheo. Tôi hỏi xã giao, anh ở Sài Gòn ra à? Hoàng chậm rãi, anh ở Đức về. Hả? Anh về từ Đức? Tôi sửng sốt. Thấy cái vẻ ngạc nhiên của tôi, Hoàng khẽ mủm mỉm cười. Cái cười làm ra mặt anh thêm nhăn nhúm giả nua hơn. Tôi vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên. Thế ra hồi ấy anh đi nước ngoài? Hoàng trả lời tôi mà mắt anh nhìn vào khoảng trống trước mặt. Sau khi bán hiệu ảnh cùng đất đai vườn tược, tôi đưa bố mẹ vào Nam. Vài năm sau bố mẹ mất, tôi quyết định đi làm ăn ở nước ngoài. Mấy chục năm nay mới có dịp về lại quê ăn Tết vì có một mối nhân duyên kỳ lạ. Câu nói của Hoàng làm tôi tò mò. Mối nhân duyên? Linh tính mách bảo tôi có điều gì đó đang đến. Chỉ còn mấy tháng nữa, tôi tốt nghiệp và sẽ trở thành cô giáo. Nếu đúng như dự định của Hoàng, thì chúng tôi sẽ làm lễ kết hôn. Hạnh phúc gia đình lung linh trước mắt. Tôi luôn nghĩ về tổ ấm, lúc nào cũng khúc khích tiếng cười trẻ con. Ấy vậy mà... đường đột, Hoàng bỏ đi, không rõ lý do, chẳng một lời từ biệt. Hiệu ảnh của Hoàng nhiều ngày im im khóa. Tôi ghé mắt nhìn vào. Vườn hồng khô héo, đang chết dần vì thiếu người tưới tắm. Tôi đến gặp bác Huy, bố Hoàng. Bác là thương binh nặng thời chống Mỹ. Hoàng là con một của vợ chồng bác. Hỏi cho già nhẽ. Bác trai lúng túng, giải thích cho tôi những điều không thỏa đáng. Bác gái ngồi bó gối sụt sịt khóc. Bác trai buồn bã nói. Nó cũng khổ tâm lắm. Nó giận bác bảo cháu quên nó đi. Bác nghĩ nó nói đúng đấy. Quên nó đi. Cháu còn trẻ, rồi cháu sẽ hạnh phúc. Bảo quên ngay thì thật dối lòng. Tôi đã trải qua một thời gian khá dài trong vật vã, đau khổ. Hầu như nước mắt đêm nào cũng đầm đìa trên gối. Mãi sau này, khi đã trở thành giáo viên lại được dạy ở trong một môi trường trong thành phố, rồi tôi và Thành, kỹ sư nông nghiệp đến với nhau, tôi mới chấm dứt được nỗi ám ảnh từ Hoàng. Tôi đã có hàng chục năm được sống trong hạnh phúc với Thành. Cháu Mai Hương, rồi cháu Tuấn Anh ra đời. Tổ ấm của tôi ngày nào cũng rộn rã tiếng nói, tiếng cười. Tôi không tin vào số phận, nhưng không hiểu sao cái khổ cứ vận vào mình. Gia đình đang yên lành thì tai họa ập đến. Chồng tôi, anh Thành, bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Thì khi đó, cháu Mai Hương mới hơn 10 tuổi, Tuấn Anh mới bắt đầu vào lớp 1. Lại là những tháng ngày đau đớn vì mất mát và vất vả vì chỉ một mình nuôi nấng hai đứa con thơ. Thật may, các con tôi ngoan ngoãn và học giỏi, cháu Mai Hương nhận được học bổng học đại học ở Đức. Còn Hoàng, người đàn ông đang ngồi đối diện tôi kia thì sao? Tôi muốn biết từ bấy đến nay, Hoàng sống như thế nào? Gia đình anh ra sao? Nhưng tôi không hỏi và càng không muốn hỏi. Anh đã sống như thế nào, vợ con ra sao cũng chẳng liên quan gì đến mình. Trước hai ly cà phê, hai người im lặng. Khoảnh khắc im lặng kéo dài khiến tôi hơi khó chịu. Bên kia, chợ hoa Tết vẫn sôi động, nhộn nhịp. Sắc màu và hương vị của hoa hồng cuốn hút tôi, chứ người đàn ông bội bạc kia chỉ gợi lại thêm những kỷ niệm buồn. Dường như biết được tâm trạng tôi, Hoàng khẽ khàng. Ngày ấy chắc Thương giận tôi lắm. Tôi bỏ đi đường đột vì tôi không đủ can đảm để nói với Thương về lý do. Hoàng ngập ngừng. Hình như anh đang xúc động. Lúc sau mới khẽ khàng trở lại. Bây giờ xin lỗi thường cũng chẳng để làm gì. Nhưng không xin lỗi thì tôi cứ áy náy và mặc cảm về tội lỗi của mình. Hoàng lại dừng lời. Lần này anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn theo tôi là thành thật. Nghỉ một lát, anh lại nói. Và chừng sợ nếu không nói, sẽ không bao giờ nói được. Tôi đã định sống để dạ, chết mang theo cái lý do bỏ dở cuộc tình với Thương. Cuộc tình đầu tiên và cũng là cuộc tình duy nhất của tôi. Bao năm nay tôi sống trong dằn vặt. Phần nào bớt áy náy là từ khi tình cờ gặp được cháu Mai Hương ở Đức, tôi mới biết hoàn cảnh của gia đình Thương. Trời ạ! Tôi thốt thầm lên. Hoàng đã gặp Mai Hương ở Đức. Tại sao anh ta lại biết đó là con gái tôi? Chắc Thương ngạc nhiên về chuyện hai bác cháu tôi gặp nhau ở Berlin. Chuyện ấy dài lắm. Tôi về quê lần này cũng là do động lực từ phía cháu Mai Hương. À mà cũng nói cho Thương yên tâm, tôi chưa hề một lời nào nói với cháu về mối quan hệ của chúng ta hồi trẻ. Nghe Hoàng nói vậy, tôi cũng yên lòng một chút. Mối tình hồi ấy có cái kết chẳng hay ho, chôn nó đi, nói với các con làm gì. Giọng Hoàng lại nhẹ nhẹ. Thương ơi, tôi yêu Thương còn hơn yêu chính bản thân mình. Từ khi xa quê, xa Thương thì tình yêu ấy còn trào dâng ra giết hơn nhiều. Tôi không tin. Yêu tôi ư? Yêu mà anh buông bỏ dễ dàng như vậy ư? Anh ra đi mà không nghĩ tôi sẽ ra sao? Đứa con gái nhà quê 18 đôi mươi, lần đầu bước vào tình yêu, đã nhận về quả đắng. Hãy tha lỗi cho tôi vì tôi đã giấu kín lý do khi rời bỏ Thương. Hồi ấy, nếu nói ra thì tôi xấu hổ. Xấu hổ có thể dẫn đến tự tử đấy. Hồi còn làm hiệu ảnh, nhiều khi tôi thấy mình rất mỏi mệt. Bố rất lo cho sức khỏe của tôi, bởi ông là người thừa biết sự suy nhược cơ thể của con trai bắt đầu từ đâu. Trước khi tiến đến các thủ tục cưới xin Thương, tôi đi khám sức khỏe và sau đó tôi chán máy ảnh, chán đàn guitar và cả vườn hồng nữa, tôi cũng muốn từ bỏ. Bây giờ già rồi, nói ra cũng không xấu hổ nữa. Bác sĩ bảo tôi bị bệnh vô sinh. Không hiểu sao bỗng dưng chân tay tôi bủn rủn, tôi mường tượng về mười mấy năm trước, Hoàng to cao, khỏe mạnh, vậy cớ hà gì? Thương ơi, mấy năm trong chiến trường, đơn vị bố tôi không may mắn nằm trong tọa độ giải chất độc da cam, dioxin của Mỹ, và ông đã bị nhiễm từ lúc nào không hay. Gia quân, bố cứ hồn nhiên lấy mẹ tôi, rồi sinh ra tôi lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác. Song có ai ngờ được di chứng và hậu quả. Tôi yêu Thương, nhưng tôi thương em hơn cả tình yêu. Nếu cứ đi tận cùng của tình yêu ấy, em sẽ suốt đời không được làm mẹ. Kể từ ngày anh Thành chồng tôi mất, đã mười mấy năm tưởng rằng tôi không còn nước mắt. Vậy mà nước mắt lại ứa ra nhè nhè trên mắt, trên mặt tôi. Thì ra Hoàng bỏ đi không lời từ biệt là thế. Vậy mà hơn 20 năm, tôi căm giận người phụ tình đến mức chỉ muốn cấu xé anh ta ra hàng trăm mảnh. Bất giác, tôi gục đầu xuống bàn. Có lẽ anh Hoàng đã gọi điện cho Mai Hương, con bé ào vào quán cà phê. Tôi bất ngờ vì nó gọi Hoàng bằng bố, rồi hớn hở bảo tôi. Là con mời bác Hoàng về nhà mình đấy. Tôi trao mày, nguýt con gái. Hoàng cười bảo tôi. Con nuôi tôi nó mời rồi, không biết mẹ nó có mời tôi về nhà không nhỉ? Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, Hoàng nói luôn. Tôi sẽ đến nhà Thương, hai mẹ con cứ chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi nghiêm nghị hỏi con gái. Thế này là thế nào? Mai Hương nhoẻn miệng cười. Mẹ ơi, bác Hoàng là một doanh nhân người Việt thành đạt ở Đức. Bác ấy sống độc thân và là người giúp đỡ sinh viên chúng con rất nhiều. Rất vui vì bác ấy là đồng hương nên con đã tâm sự chuyện nhà mình rồi được bác Hoàng nhận làm con nuôi. Năm nay con được biết bác Hoàng về nước làm từ thiện và dự xuân quê hương nên con mạnh dạn mời bác về nhà mình. Mẹ đồng ý đón bố nuôi của con nhé. Thì ra vừa rồi, anh Hoàng vào chợ hoa, tay anh ôm một bó hồng rực rỡ. Anh đưa cho tôi, anh nói vừa nghiêm trang, vừa vui vẻ. Xin được tặng mẹ đẻ của con nuôi tôi 25 bông hồng. Tay tôi run run nhận hoa, Mai Hương thì thào. Mẹ ơi, sao lại là 25 bông hồng? Tôi khẽ mỉm cười. Con gái ơi, làm sao con hiểu được? 25 bông hồng tượng trưng cho 25 năm xa cách, và con càng không hiểu được mùa xuân này Hoa Hồng đã trở lại.
Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Hoa Hồng trở lại của nhà văn Ninh Đức Hậu. Một cái kết thật ấm áp cảm xúc khi hai nhân vật chính là Thương và Hoàng có lẽ sẽ được đoàn tụ lại với nhau sau những hiểu lầm không đáng có. Truyện ngắn được mở đầu với cuộc gặp gỡ như duyên trời định. Đó là cô gái có tên Thương ở miền núi xa xôi xuống thành phố học nghề sư phạm. Còn Hoàng là anh thợ ảnh, có khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng và có tài đàn hát. Họ là trai tài, gái sắc đã phải lòng nhau. Những tưởng hai người sẽ được cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, thì nào ngờ Hoàng đã biến mất một cách đầy bí hiểm, để lại trong tâm hồn Thương một nỗi oán hận cùng sự bẽ bàng vì đã tin tưởng vào lời ong bướm của một kẻ đa tình, thiếu trách nhiệm. Rồi cuộc sống chảy trôi, không ngờ rằng Cao Xanh lại sắp đặt để hai trái tim tưởng như đã nguội lạnh về cảm xúc yêu thương lại có dịp gặp gỡ hàn huyên với nhau. Khi ấy, họ đã bước qua con dốc tuổi tác của cuộc đời, và người cảm thấy trái tim mình đau nhói không phải là Hoàng mà lại chính là Thương. Lúc này cô mới biết được lý do vì sao Hoàng lại ra đi không nói một lời từ biệt. Khi biết rõ lý do thì chính Thương lại là người muốn ôm Hoàng vào lòng hơn bao giờ hết. Nhân vật của con gái của Thương và cũng là con gái nuôi của doanh nhân Hoàng là mắt xích quan trọng nối kết tình nghĩa giữa hai người với nhau. Đây có lẽ là nhân vật ra đời theo chủ ý của tác giả bởi ông muốn xây dựng một cái kết có hậu, chứa chan cảm xúc. Khi cả Thương và Hoàng đều là nạn nhân của cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước nhiều năm về trước. Thiên truyện nhẹ nhàng, không nhân vật nào đáng bị chê trách và lên án. Họ đều phải chịu những nỗi đau riêng, vừa mang tính cá nhân, nhưng cũng phần nào có sức lan tỏa, bởi họ đã sống và cống hiến hết mình khi còn trẻ, đặc biệt là nhân vật Hoàng. Phần đời sau này anh phải sống xa quê hương, nhưng tâm trí và tình yêu thì chưa bao giờ quên được dáng hình về người con gái mình yêu. Còn về phần Thương, chị cũng đã rộng lượng, không để oán hận tiếp tục dày vò, mà đã mạnh dạn tháo gỡ nút thắt bao nhiêu năm qua để đón nhận Hoàng trở về trong vai trò mới đối với thế hệ hậu sinh. Chuyện từ Cố Đô tuần này đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn đón nghe tập tiếp theo phát trực tiếp vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 9 tháng 3 với truyện ngắn Giọt Chiều Cay Đắng của nhà văn Hoàng Phương Nhâm trên kênh Chuyện từ Cố Đô của báo Ninh Bình điện tử tại địa chỉ website baoninhbinh.org.vn. Các bạn cũng đừng quên bấm follow Chuyện từ Cố Đô trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và kênh YouTube trang fanpage của báo Ninh Bình và chia sẻ với người thân bạn bè cùng nghe nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại!